Kinh nghiệm của thanh niên. Quan niệm truyền thống về tuổi thanh niên là dự báo một thời kỳ dữ dội có 102 trong cuộc đời, được khái quát hóa bằng sự thay đổi mạnh mẽ về tính cách và những hành vi khó hiểu, không dự đoán được. Bão tố và sự căng thẳng. Quan niệm này có nguồn gốc từ các nhà văn lãng mạn cuối thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19 như Goethe. Quan niệm bão tố và sự căng thẳng ở tuổi thanh niên được Stanley Hall nghiên cứu rất kỹ. Ông là nhà tâm lý học đầu tiên trong thời hiện đại viết rất dài về sự phát triển của tuổi mới lớn, 1904. Tiếp theo Hall, các nhà phân tâm học có những đề xướng lớn theo quan điểm này đã nghiên cứu trong khuôn khổ phương pháp của Freud, chẳng hạn Bloch 1965, Freud 1946-1958. Một trong số họ đã lập luận rằng một phần của tuổi thanh niên không chỉ là những xáo trộn lớn mà cả sự thất bại trong việc thể hiện những xáo trộn đó là một dấu hiệu của sự phát triển kìm hãm. Anna Freud viết, chính việc trở nên bình thường trong tuổi thanh niên là bất bình thường, 1958, trang 275. Trước đó, hai người tiên phong trong lĩnh vực nhân loại học văn hóa, Margaret Mead, 1928, và Ruth Benedict, 1938, đã biện luận thuyết bão tố và sự căng thẳng không thể áp dụng được với những nền văn hóa ngoài phương Tây. Họ mô tả các nền văn hóa mà ở đó trẻ em dần đảm đương những trách nhiệm của người trưởng thành ngày một nhiều hơn mà không có sự chuyển đổi đầy căng thẳng, bất ngờ hay thời kỳ thiếu tính quyết đoán và khủng hoảng. Tuy nhiên, phải tới khi những nghiên cứu trên quy mô lớn được tiến hành trên một số đại diện ở tuổi thanh niên ở xã hội phương Tây, học thuyết khủng hoảng mới bắt đầu bị chất vấn rộng rãi trong khuôn khổ tâm lý học. Kết quả của những nghiên cứu đó là nhất quán. Một vài người ở tuổi thanh niên đã trải qua những khủng hoảng nội tâm và hành vi không thể dự đoán. Offer và Schoner Rice, 1992, bạc 10.5, tóm lược những phát hiện quan trọng nhất từ một nghiên cứu về sự điều chỉnh tâm lý trên 20.000 người ở tuổi thanh niên. Offer và các cộng sự, 1981a. Bảng 10.5, bản chất cái tôi của người ở tuổi thanh niên bình thường. Danh mục, tỷ lệ phần trăm những người ở tuổi thanh niên công nhận trong mỗi danh mục. Danh mục, tôi thấy thoải mái trong những điều kiện bình thường. Tỷ lệ phần trăm những người ở tuổi thanh niên công nhận trong mỗi danh mục, 91. Danh mục, tôi yêu thích cuộc sống. Tỷ lệ phần trăm những người ở tuổi thanh niên công nhận trong mỗi danh mục, 90. Danh mục, thường thì tôi có thể tự kiểm soát. Tỷ lệ phần trăm những người ở tuổi thanh niên công nhận trong mỗi danh mục, 90. Danh mục, tôi cảm thấy khỏe mạnh và thoải mái. Tỷ lệ phần trăm những người ở tuổi thanh niên công nhận trong mỗi danh mục, 86. Danh mục, gần như lúc nào tôi cũng hạnh phúc. Tỷ lệ phần trăm những người ở tuổi thanh niên công nhận trong mỗi danh mục, 85. Danh mục, ngay cả khi buồn, tôi cũng có thể tham gia vào một cuộc nói chuyện vui vẻ. Tỷ lệ phần trăm những người ở tuổi thanh niên công nhận trong mỗi danh mục, 83. Thật không may, những người ở tuổi thanh niên trải nghiệm sự điều chỉnh đó chắc chắn sẽ lại làm như vậy khi họ bước vào tuổi trưởng thành. Mahoney và các cộng sự, 2001, Offer cùng vật cộng sự, 1998. Chúng ta hãy chú ý tới nghiên cứu sau. Đây là nghiên cứu chỉ ra mối quan hệ chặt chẽ giữa những vấn đề mà tuổi thanh niên gặp phải và tình trạng phạm tội ở tuổi trưởng thành. Vì thế, những vấn đề của tuổi thanh niên không nên quy vào bí ẩn của bão tố và sự căng thẳng. Đặc biệt, những người ở độ tuổi thanh niên có tỷ lệ tự tử rất cao, Kalen và Ziegler, 1993. Những biểu hiện của sự xáo trộn nên được đối xử bằng sự quan tâm chân thành của những người có mối quan hệ với những người ở tuổi thanh niên đó. Chúng ta đã tìm hiểu sự trải nghiệm chung của tuổi thanh niên, bây giờ chúng ta chuyển sang những khía cạnh của việc hình thành bản sắc ở tuổi thanh niên. Trong mô tả của Erikson về cuộc đời, nhiệm vụ quan trọng của tuổi thanh niên là khám phá bản sắc thực sự của mình. Chúng ta sẽ xem xét những vai trò mà các mối quan hệ xã hội và mục tiêu trong tương lai thể hiện trong việc hình thành bản sắc riêng. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Những hậu quả của tính hung hăng ở tuổi thanh niên. Một nghiên cứu theo chiều dọc trên quy mô lớn về tuổi thanh niên từ 10 đến 13 tuổi đang đến trường tại một thị trấn nổi tiếng ở Thụy Sĩ đã so sánh tình trạng đạo đức của họ từ những bản báo cáo của thầy giáo và chức năng sinh học với khả năng có thể phạm tội cùng những vấn đề về sự điều chỉnh khi bắt đầu tới tuổi trưởng thành từ 18 đến 26 tuổi. Trong số những nam thiếu niên, những người thể hiện tính hung hăng và hiếu động đa phần sẽ phát triển ở tuổi trưởng thành và sẽ phạm phải tội gây hấn. Thêm vào đó, một dấu hiệu nghiêm trọng của sự điều chỉnh sai sớm có liên quan tới những vấn đề về sự điều chỉnh khác ở tuổi trưởng thành, chẳng hạn như nghiện rượu và phải điều trị về thần kinh. Hình 10.10 cho thấy lĩnh vực mà tính hung hăng ở tuổi thanh niên có liên quan tới tình trạng phạm tội ở tuổi trưởng thành. Madison 1987, Madison và Bergman 1990. Các mối quan hệ xã hội. Hầu hết các nghiên cứu về sự phát triển xã hội ở tuổi thanh niên tập trung vào sự thay đổi vai trò trong gia đình hay những người chăm sóc đã trưởng thành và bạn bè. Bukowski và các cộng sự 1998, Galambos và các cộng sự 2003. Chúng ta đã xem xét những gắn bó với người trưởng thành được hình thành ngay sau khi ra đời. Trẻ đồng thời bắt đầu có bạn từ khi còn rất bé. Tuy nhiên, tuổi thanh niên đánh dấu giai đoạn đầu tiên trong đó bạn bè dường như cạnh tranh với cha mẹ để hình thành các quan điểm và cách cư xử của một người. Thông qua mối quan hệ với bạn bè, những người ở tuổi thanh niên dần xác định rõ thành phần xã hội trong việc phát triển những bản sắc của họ, quyết định loại người họ chọn để trở thành và các dạng mối quan hệ mà họ lựa chọn theo đuổi. Byrne 1992, Hart 1996. Vì lý do này, những người ở tuổi thanh niên và bạn bè họ thường có mối quan hệ chặt chẽ, chẳng hạn đối với những biểu hiện của việc sử dụng ma túy, Allen và các cộng sự 2003, Dinger và Otting 1993. Cha mẹ và những đứa con ở tuổi thanh niên cũng phải vượt qua sự thay đổi trong mối quan hệ, từ mối quan hệ trong đó cha mẹ có quyền miễn chất vấn sang mối quan hệ trong đó những người ở tuổi thanh niên được phép độc lập đưa ra các quyết định quan trọng. Sự chuyển đổi này có thể sẽ rất khó khăn cho những bậc cha mẹ muốn thừa nhận sự phát triển của con họ đang ở tuổi thanh niên, hướng tới tuổi trưởng thành bằng cách cho phép sự bất đồng ý kiến mà không cho phép những lựa chọn không thích hợp cho tương lai. Một số nghiên cứu cho rằng mối quan hệ giữa cha mẹ và trẻ sẽ trải qua những thay đổi trong thời kỳ thanh niên bằng việc trẻ bắt đầu ít phụ thuộc vào sự cai quản của cha mẹ hơn. Mặc dù tình bạn cũng có những thay đổi trong những năm ở tuổi thanh niên. Schulman 1993. Nhưng những thay đổi này phản ánh sự phụ thuộc lẫn nhau lớn hơn giữa bạn bè chứ không phải những thay đổi về sự ngang bằng trong quan hệ. Vì thế, mối quan hệ cha mẹ con cái có thể tiềm ẩn nhiều khả năng dẫn tới xung đột hơn là mối quan hệ bạn bè. Về cơ bản, sự phát triển bản sắc đòi hỏi người ở tuổi thanh niên phải tạo ra những cam kết độc lập, nhạy cảm với môi trường của cha mẹ và bạn bè nhưng lại không đơn thuần phản ánh một môi trường nào. Điều quan trọng là tuổi thanh niên phải tìm ra vài nguồn hỗ trợ xã hội ổn định trong môi trường. Du Bois và những người khác 2002, Lickney 1997. Sự ủng hộ về mặt xã hội đó cho phép tuổi thanh niên lên kế hoạch cho tương lai. Đây là chủ đề mà chúng ta sẽ bàn tới ngay bây giờ. Những mục tiêu trong tương lai. Tuổi thanh niên là thời kỳ mà con người được coi là sẽ bắt đầu trả lời một cách nghiêm túc những câu hỏi từng xuất hiện như bạn sẽ làm gì khi trưởng thành? Bản thân câu hỏi bạn sẽ làm gì đã phản ánh sự thật rằng bản sắc của mỗi người phần nào đó được hình thành từ những mục tiêu của họ. Chẳng hạn như việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai liên quan tới việc hình thành bản sắc, việc xác định bản sắc và các mối quan tâm, ý thức được sự lựa chọn có thực, khả năng tạo ra và theo một lựa chọn nào đó của mỗi người. Tuổi thanh niên quan tâm tới tương lai của họ ở mức độ cá nhân và xã hội. Họ lo lắng về nghề nghiệp và gia đình, cũng như những mối đe dọa khủng hoảng kinh tế hay chiến tranh. Numi 1991, đồng thời họ cũng có ý thức rất nhạy bén về tương lai của họ sẽ phát triển như thế nào cùng với tuổi tác. Thứ nhất, phải đạt được những mục tiêu giáo dục, sau đó đến những mục tiêu nghề nghiệp và cuối cùng là những mục tiêu gia đình. Tại mỗi điểm nối, các mục tiêu được hình thành do những đòi hỏi của vai trò giới tính, hoàn cảnh gia đình và những nguồn vui sẵn có. Tất nhiên, không phải tất cả những người ở tuổi thanh niên đều có những mong đợi giống nhau về tương lai của mình. Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu những tiến trình xã hội và cá nhân giúp xác định cách mà tuổi thanh niên đặt ra những mục tiêu cho chính mình. Rõ ràng, nếu thanh niên không có sự khao khát nghề nghiệp, họ sẽ không đạt được những nghề nghiệp đó. Chúng ta có thể làm gì để thay đổi khát vọng và sự mong đợi của trẻ sống ở thành phố? Dữ liệu từ nghiên cứu cho thấy mong muốn của trẻ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sự kỳ vọng trong giáo dục, niềm tin của chúng về kết quả học tập ở trường. Vì thế, để thay đổi suy nghĩ này của những học sinh sống trong thành phố, chúng ta phải có những đổi mới về giáo dục nhằm giúp chúng tin vào tầm quan trọng và tính hiệu quả của việc học tập tại trường. Những lựa chọn về mục tiêu giáo dục và nghề nghiệp được hình thành trong những năm cuối của tuổi thanh niên có thể ảnh hưởng sâu sắc tới những lựa chọn trong tương lai. Nhưng, cũng như với các lĩnh vực khác của bản chất, việc hình thành mục tiêu sẽ được định hình tốt nhất trong bối cảnh toàn bộ cuộc đời. Vấn đề mấu chốt là sự linh hoạt và sẵn sàng khám phá những hướng đi mới dựa trên tính tự tin vốn được phát triển trong các cuộc hội thoại thành công về nhu cầu của tuổi mới lớn. Những thành công này ở tuổi thanh niên sẽ tạo ra nền tảng cho sự phát triển khi trưởng thành. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm. Ngữ cảnh xã hội của những khát vọng và kỳ vọng. Một nhóm các nhà nghiên cứu tìm hiểu khát vọng và sự mong đợi nghề nghiệp của những chàng trai có thu nhập thấp và thu nhập trung bình. Khát vọng đề cập tới công việc mà những chàng trai này sẽ làm nếu có cơ hội, làm bất cứ việc gì mà họ muốn, mà khi trưởng thành ít có sự mong đợi hơn. Nhưng hãy lưu ý là ở lứa tuổi này, trẻ ít có khát vọng hơn. Có nghĩa là trẻ sống ở thành phố thậm chí không dám thú nhận rằng chúng muốn làm những công việc mà chúng nghĩ rằng chúng không thể có được. Cook và những người khác, 1996. Sự phát triển xã hội ở tuổi trưởng thành. Erikson xác định hai trách nhiệm chính của người trưởng thành để trở nên thân mật và gần gũi. Freud đã chỉ ra nhu cầu của tuổi trưởng thành để trở nên Lieben, Ân, Arbeiten, tình yêu và công việc. Abraham Maslow, 1968-1970, đã mô tả những nhu cầu trong giai đoạn này của cuộc sống như là tình yêu và bổn phận. Khi được thỏa mãn, những điều này sẽ phát triển thành nhu cầu vươn tới thành công về sự kính trọng. Các nhà lý luận khác coi những nhu cầu này là sự kết thân hay sự chấp nhận xã hội và thành công, hay những nhu cầu vươn tới sự hoàn thiện. Tâm điểm chung của những học thuyết này là tuổi trưởng thành là thời điểm mà các mối quan hệ xã hội và sự hoàn thiện cá nhân được ưu tiên đặt lên hàng đầu. Trong phần này, chúng ta sẽ đi theo những chủ đề đó trong suốt tuổi trưởng thành. Sự thân mật. Erikson mô tả sự thân mật như là khả năng tạo ra cam kết đầy đủ tình yêu, cảm xúc và đạo đức với những người khác. Sự thân mật, điều có thể xảy ra trong tình bạn và những mối quan hệ lãng mạn, đòi hỏi sự cởi mở, sự can đảm, sức mạnh đạo đức và thường là một số thỏa hiệp những sở thích cá nhân của một ai đó. Nghiên cứu liên tục khẳng định giả thuyết của Erikson rằng sự thân mật trong xã hội là điều kiện tiên quyết cho sự thoải mái về tâm lý trong một suốt các giai đoạn của tuổi trưởng thành. Bernardes Ballesteros, 2002. E.C. Kuss, 1990, hình 10.12, chỉ ra rằng mối quan hệ với gia đình và bạn bè trong thời gian rất dài đã tạo ra mức độ khá ổn định trong các bản báo cáo về tình trạng sức khỏe của mọi người. Những thay đổi của các nguồn hỗ trợ phần nào phản ánh những sự kiện trong cuộc sống vốn có mối tương quan đặc trưng với mỗi độ tuổi. Chúng ta sẽ tìm hiểu những mối tương quan này. Tuổi mới trưởng thành là giai đoạn trong đó rất nhiều người bước vào hôn nhân hoặc những mối quan hệ ổn định khác. Vì thế, nhóm người được xếp vào nhóm gia đình thông thường sẽ mở rộng hơn. Về mặt lịch sử, hầu hết các nghiên cứu về những mối quan hệ và gia đình trong suốt tuổi trưởng thành tập trung vào hình ảnh người mẹ, người cha và một gia đình nhiều trẻ em tiêu chuẩn. Tuy nhiên, do thực tế về gia đình thay đổi, các nhà nghiên cứu đang cố gắng ghi lại và hiểu những hậu quả của các thay đổi này. Mason và các cộng sự, 1998. Chẳng hạn, giờ đây các nghiên cứu tập trung vào cách các cặp đồng tính luyến ái bước vào mối quan hệ ổn định lâu dài, James và Murphy, 1998. Nghiên cứu chỉ ra những chiến lược mà các cặp khác giới và đồng giới sử dụng để duy trì mối quan hệ trong thời gian dài có rất nhiều điểm giống nhau. Chẳng hạn, cả hai dạng đều cố gắng duy trì mối quan hệ gần gũi bằng cách cùng nhau chia sẻ công việc và hoạt động. Haas 2003, Haas và Stafford 1998. Tuy nhiên, để chống lại việc không được xã hội chấp nhận mối quan hệ đồng giới nam và đồng giới nữ, các cặp đồng giới đồng thời cần phải có những biện pháp đặc biệt để duy trì quan hệ, chẳng hạn như công khai việc trở thành một cặp. Một số cặp khác giới cũng phải kiên trì khi đối mặt với những rào cản để có được sự chấp nhận của xã hội. Nghiên cứu chỉ ra rằng những cặp khác chủng tộc cũng phải đối mặt với những định kiến có thể gây ra tác động tiêu cực tới khả năng duy trì mối quan hệ. Chan và Worthington 1998, Gaddis và Agnew 2003. Một trong số những dạng quan hệ này đều đề cao vai trò của gia đình trong cuộc sống xã hội của tuổi trưởng thành. Các gia đình cũng đồng thời phát triển khi các thành viên quyết định có con. Tuy nhiên, điều có thể khiến bạn ngạc nhiên là việc những đứa trẻ chào đời có thể là mối đe dọa hạnh phúc của một cặp uyên ương. Tại sao lại như vậy? Các nhà nghiên cứu tập trung vào những khác biệt trong cách những người đàn ông và phụ nữ có sự chuyển tiếp trở thành cha mẹ trong mối quan hệ khác giới. Cowan và Cowan 1998, Hagen, trong xã hội hiện đại, việc kết hôn thường dựa trên quan điểm về sự bình đẳng giới hơn trước đây. Tuy nhiên, sự chào đời của những đứa con có thể đẩy những người chồng và người vợ quay về với vai trò giới tính truyền thống. Người vợ có thể cảm thấy việc chăm sóc trẻ là một gánh nặng quá sức. Người chồng có thể cảm thấy việc chăm lo cho gia đình cũng gây quá nhiều áp lực. Vì thế, sau khi có con, tác động cuối cùng có thể là hôn nhân thay đổi theo cách cả hai người đều thấy mệt mỏi, Cowan và các cộng sự 1985. Mặc dù việc nghiên cứu trên những cặp đồng tính nam và đồng tính nữ chăm sóc trẻ bị hạn chế, nghiên cứu cũng chỉ ra những vấn đề đáng quan tâm về vai trò giới tính khi trở thành cha mẹ ở những cặp đồng giới ít có tác động tiêu cực hơn. Patterson 2002. Với rất nhiều cặp khác giới, sự thỏa mãn trong hôn nhân tiếp tục giảm sút do những xung đột khi con trẻ đến tuổi thanh niên. Ngược lại với các khuôn mẫu văn hóa, nhiều bậc cha mẹ mong chờ thời điểm con họ rời gia đình và ra ở riêng. White and Edward 1990. Cha mẹ có thể cảm thấy thoải mái với con cái khi không còn ở chung dưới một mái nhà. Levinson và các cộng sự 1993. Mục đích của chúng tôi là giúp bạn hiểu được nghiên cứu để có thể lường trước và ý thức được những vấn đề có thể xảy ra trong cuộc đời. Nói tóm lại, nếu hôn nhân hạnh phúc hơn khi vợ chồng về nhà già, mọi người có nên cố gắng duy trì hôn nhân cho tới khi về già hay không? Các nhà nghiên cứu mong có thể xác định được những cặp nào về cơ bản là không tương xứng, chẳng hạn như việc phản ứng với các vấn đề mà họ gặp phải, và những cặp nào có thể tránh được việc sẽ nằm trong số những cuộc hôn nhân kết thúc trong ly dị. Goldman 1994, Cuddy và Bradbury 1995. Tại sao vấn đề này lại xuất hiện? Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra xung đột gay gắt gần như chắc chắn khiến cho hôn nhân không duy trì được lâu. Còn việc thiếu vắng nó sẽ giúp hôn nhân có phản dễ chấp nhận hơn. Mặc dù vậy, việc thiếu vắng những cảm xúc tích cực cũng rất nguy hiểm. Gottman và Levinson, Haikin, trang 743. Bạn có thể thấy cả hai dạng mối quan hệ có ở quanh bạn. Những cặp phản ứng quyết liệt với nhau ngay lập tức và những cặp tỏ ra bình tĩnh, không phản ứng một cách tích cực với nhau. Khi các cặp sống với nhau cho tới những năm cuối đời, một người trong cặp thường phải đối mặt với cái chết của người bạn đời. Khi chứng kiến cái chết của người bạn đời, chúng ta quay trở lại với lý do rằng sự cân bằng của các mối quan hệ xã hội vật nào chuyển từ gia đình sang bạn bè trong những năm cuối đời. Xem hình 10.12. Một đặc trưng của tuổi già là người ta trở nên cô độc hơn trong xã hội. Trong khi những người cao tuổi ít quan hệ với người khác hơn, bản chất của những mối quan hệ này cũng thay đổi, vì thế nhu cầu về sự thân mật vẫn cần được tiếp tục đáp ứng. Sự tương xứng này được thể hiện bằng học thuyết quan hệ xã hội có chọn lọc. Quan điểm này cho rằng khi về già, người ta sẽ trở nên thận trọng hơn trong việc lựa chọn bạn bè. Chỉ những người có thể làm thỏa mãn nhu cầu về tình cảm của họ mới được lựa chọn, theo Laura Carstensen 1991-1998. Sự hợp tác có lựa chọn sẽ là một phương tiện hữu ích mà nhờ đó con người có thể điều chỉnh cảm xúc và duy trì sức khỏe. Những người cao tuổi rất cần mối quan hệ với những người khác, đặc biệt là với các thành viên trong gia đình và những người bạn lâu năm. Chúng ta sẽ kết luận phần này ở nơi bắt đầu, với quan điểm rằng mối quan hệ thân thiết trong xã hội là điều kiện tiên quyết cho sự thoải mái về tâm lý. Điều quan trọng nhất trong không phải là số lượng các mối quan hệ xã hội mà là chất lượng các mối quan hệ đó. Khi bước vào tuổi già, bạn bắt đầu bảo vệ nhu cầu thân mật bằng cách lựa chọn những người có thể đem lại cho bạn sự hỗ trợ về tinh thần trực tiếp nhất. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang lĩnh vực thứ hai của sự phát triển ở tuổi trưởng thành, sự phát huy. Đưa ý tưởng vào thực tiễn, dự đoán những cặp nào sẽ ly dị. Năm 1993, các nhà nghiên cứu bắt đầu một nghiên cứu các cặp vợ chồng trong thời gian dài. Sau khi dõi theo những cặp này trong vòng 14 năm, các nhà nghiên cứu đã đưa ra một vài nét khái quát về việc tại sao một số cặp vợ chồng vẫn duy trì được mối quan hệ, trong khi một số cặp khác lại ly dị. Gottman và Levinson, 2000. Trong quá trình thu thập dữ liệu đầu tiên năm 1993, các cặp vợ chồng đã tới thăm một phòng thí nghiệm và có cuộc trao đổi cùng nhau về một chủ đề trung lập, những sự kiện diễn ra hàng ngày và một chủ đề về xung đột, mỗi lĩnh vực tiếp tục gây bất đồng trong đời sống vợ chồng. Các trợ lý cho cuộc nghiên cứu đã ghi âm những cuộc đối thoại này và đánh giá mức độ ảnh hưởng tích cực và tiêu cực, sự hài lòng mà các cặp vợ chồng thể hiện. Một vài cặp thảo luận những chủ đề khó với tình cảm thân thiện. Ngược lại, một vài cặp khác thảo luận những chủ đề tương tự với lời lẽ gay gắt. Trạng thái xúc động trong các cuộc thảo luận giúp các nhà nghiên cứu có thể rút ra những dự đoán với độ chính xác cao về kết luận, kết cục hôn nhân của họ. Trong 79 cặp làm thí nghiệm, 11% ly dị từ khá sớm, trung bình là 7,4 năm sau khi kết hôn. Nhìn chung, các cặp này đã có những dấu hiệu mang tính tiêu cực ở mức độ cao trong khi tranh cãi về những chủ đề mâu thuẫn. Đồng thời có 16% các cặp ly dị muộn hơn, trung bình là sau 13,9 năm. Nhìn chung, các cặp này cũng có những biểu hiện mang tính tiêu cực ở mức độ thấp khi tranh luận. Sự phát huy. Những người thiết lập được nền tảng tích hợp của các mối quan hệ gần gũi thường có thể dễ dàng chuyển trọng tâm sang những vấn đề khác về sự phát huy. Đây là một cam kết vượt lên trên khuôn khổ gia đình, xã hội hay những thế hệ tương lai. Đặc biệt, đây là bước quyết định trong sự phát triển của một người ở tuổi 30 và 40, Mark Adam và De Saint-Aubin, 1998. Một định hướng tiến tới những điều tốt lành cho phép người trưởng thành có được tâm lý thoải mái để thỏa mãn những khát khao thời trẻ. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm, những kết quả của cuộc sống và sự phát huy. Schrock, Valen, nghiên cứu sự phát triển nhân cách của 95 người đàn ông có chỉ số thông minh cao thông qua các cuộc phỏng vấn và quan sát suốt 30 năm sau khi họ tốt nghiệp đại học vào những năm giữa thập niên 1930. Rất nhiều người đàn ông trong số này đã thể hiện những thay đổi lớn trong thời gian đó, và cách cư xử của họ sau này khác khá nhiều so với khi họ còn là học đại học. Các cuộc phỏng vấn tập trung vào những chủ đề như sức khỏe, các mối quan hệ xã hội và sự thành đạt trong nghề nghiệp. Ở cuối giai đoạn 30 năm, 30 người đàn ông thành đạt nhất và 30 người đàn ông kém thành đạt nhất được xác định và so sánh, xem bảng 10.6. Khi đến giữa cuộc đời, những người đàn ông có kết quả tốt nhất thực thi nghĩa vụ sinh sản của mình, thể hiện trách nhiệm với những người khác và đóng góp một phần cho thế giới. Thậm chí, sự chín mùi của họ dường như còn tác động tới sự điều chỉnh của con cái. Những người cha càng chín chắn thì càng có thể giúp đỡ cho con cái tốt hơn về những điều mà chúng cần cho việc thích nghi với thế giới. Valen, 1977. Bảng 10.7. Sự khác biệt giữa những người có kết quả học tập tốt nhất và kém nhất dựa trên các nhân tố liên quan tới sự trưởng thành về tâm lý. Những người có kết quả tốt nhất 30 người, những người có kết quả kém nhất 30 người. Sự hòa nhập của bản thân nằm trong nhóm dưới 50% trong thời gian ở trường đại học. Những người có kết quả tốt nhất 30 người, 0%. Những người có kết quả kém nhất 30 người, 33%. Để mẹ chi phối khi đã được trưởng thành. Những người có kết quả tốt nhất 30 người, 0%. Những người có kết quả kém nhất 30 người, 40%. Cảm giác thiếu vắng tình bạn khi 50 tuổi. Những người có kết quả tốt nhất 30 người, 3%. Những người có kết quả kém nhất 30 người, 37%. tự ti, mặc cảm, thụ động và sợ tình dục ở tuổi 50. Những người có tuổi có kết quả tốt nhất 30 người. 3%. Những người có kết quả kém nhất 30 người. 50%. Môi trường sống nghèo nàn khi còn trẻ. Những người có kết quả tốt nhất 30 người 17%. Những người có kết quả kém nhất 30 người 47%. Công việc hiện tại ít sự giám sát và trách nhiệm. Những người có kết quả tốt nhất 30 người 20%. Những người có kết quả kém nhất 30 người 93%. Những người có sự lựa chọn nghề nghiệp phản ánh sự gắn bó chặt chẽ với người cha. Những người có kết quả tốt nhất 30 người 60%. Những người có kết quả kém nhất 30 người 27%. Kết quả thời còn trẻ được coi là tốt hoặc tuyệt vời. Những người có kết quả tốt nhất 30 người 66%. Những người có kết quả kém nhất 30 người 23%. Nghiên cứu này đã phác họa những điều kiện tiên quyết cho sự phát huy với những người thành đạt nhất. Các lĩnh vực khác trong cuộc sống của họ cũng rất ổn định, giúp họ định hướng những niềm vui bên ngoài hướng tới các thế hệ tiếp theo. Khi được hỏi việc tự điều chỉnh tốt có ý nghĩa như thế nào, những người ở tuổi trung niên trung bình là 52 tuổi và những người cao tuổi trung bình là 74 tuổi cùng đưa ra một câu trả lời giống nhau, và đó chính là câu trả lời thường xuyên của họ. Cả hai nhóm cho rằng sự điều chỉnh dựa trên việc trở nên quan tâm tới người khác, RIP 1989, đây là một bản chất của sự phát huy. Chúng ta hãy lưu ý, hầu hết những người cao tuổi nhìn lại cuộc đời mình đều hành động như vậy ở một mức độ nhất định, và điều đó không đổi từ khi họ mới trưởng thành, Castensen và Freud 1994. Như chúng ta đã tìm hiểu với các mối quan hệ xã hội, cuối tuổi trưởng thành là thời gian khi những mục tiêu thay đổi, những ưu tiên cũng thay đổi khi tương lai dường như không trôi đi một cách tự do. Tuy nhiên, mặc dù có những thay đổi trong các vấn đề ưu tiên, những người cao tuổi vẫn duy trì suy nghĩ về giá trị cuộc đời của họ. Erikson chỉ ra cuộc khủng hoảng cuối cùng của người trưởng thành là cuộc xung đột giữa cái tôi toàn vẹn và sự thất vọng. Những dữ liệu chỉ ra rất ít những người trưởng thành nhìn lại cuộc đời họ trong sự thất vọng. Hầu hết những người cao tuổi nhìn lại cuộc đời mình và hướng về tương lai với tâm trạng hài lòng và mãn nguyện. Việc xây dựng văn hóa của người cao tuổi. Bản báo cáo nghiên cứu trong thời gian dài ở tuổi trưởng thành của chúng tôi đã nhấn mạnh những điều vẫn còn tiếp diễn hơn là những điều bị bỏ đi. Không có thời khắc nào mà con người đột nhiên trở nên già đi. Cho dù như vậy, rõ ràng vẫn có niềm tin và niềm hy vọng về văn hóa mãnh liệt ở những giai đoạn cuối của cuộc đời. Nelson 2002. Các nhà nghiên cứu ghi lại niềm hy vọng bằng cách quy tụ bằng chứng của các mẫu mà những người trưởng thành đang ở tuổi học đại học có được về những người thuộc thế hệ ông bà họ. Các nghiên cứu này chỉ ra những người trẻ trưởng thành có hơn một mẫu người cao tuổi, Hammett 1999. Các quan điểm về người cao tuổi có sự thay đổi trong những mẫu này. Những người trẻ trưởng thành có quan điểm khá lạc quan về một người ông lý tưởng. Mặc dù vậy, mẫu tổng thể vẫn là bi quan, đặc biệt là sự giảm sút về hấp dẫn ngoại hình và chức năng thần kinh, Kai và Wagner 2002. Một hậu quả của khuôn mẫu bi quan là thành kiến nhất định chống lại những người cao tuổi, gọi là sự đối xử không công bằng với người cao tuổi. Sự đối xử không công bằng với người cao tuổi dẫn tới sự phân biệt chống lại người cao tuổi nhằm hạn chế cơ hội của họ, cô lập họ và làm gia tăng suy nghĩ bi quan của họ. Bản thân các nhà tâm lý học thường mắc phải lỗi đối xử không công bằng với người cao tuổi qua ngôn từ họ sử dụng, Share 1993. Một cuộc khảo sát 139 bài viết của các sinh viên chưa tốt nghiệp đại học trong vòng 40 năm cho thấy nhiều người trong số họ thấy thất bại trong việc đề cập tới người cao tuổi hoặc thể hiện những quan điểm mang tính khuôn mẫu về người cao tuổi. White, Burn và Hulika 1990. Chúng ta đã xem xét những lĩnh vực xã hội và cá nhân của trẻ em, tuổi mới lớn và tuổi trưởng thành. Để kết thúc chương này, chúng ta sẽ bám theo hai lĩnh vực đặc biệt, trong đó cùng với thời gian, những kinh nghiệm thay đổi, đó là lĩnh vực phát triển giới tính và lĩnh vực phát triển đạo đức.
Sự phát triển của giống. Một dạng thông tin mà hầu hết trẻ lĩnh hội được từ rất sớm là có hai dạng người trong thế giới quanh chúng, đàn ông và phụ nữ. Chúng ta hãy lưu ý, Ban đầu, những khác biệt mà trẻ nhận thức được hoàn toàn mang tính chất xã hội. Chúng bắt đầu cảm nhận được khác biệt về giới tính trước khi hiểu mọi thứ về giải phẫu. Những khác biệt nào là hậu quả gián tiếp của sinh học? Đâu là sản phẩm của việc xã hội hóa? Làm thế nào những chàng trai cô gái biết được những kỳ vọng khác nhau mà nền văn hóa dành cho họ? Giới tính và giống. Những đặc tính trên cơ sở sinh vật học để phân biệt giống đực và giống cái được đề cập tới như là những khác biệt về giới tính. Những đặc tính này bao gồm các chức năng sinh sản khác nhau, những khác biệt trong hormone và giải phẫu. Những khác biệt này là tổng thể, được xác định mang tính sinh vật và không thay đổi do những tác động của xã hội. Theo thời gian, chúng đồng thời dẫn tới sự phát triển của một số vai trò xã hội truyền thống. Chẳng hạn, do phụ nữ có thể cho con bú, những người tiền sử có lẽ đã quyết định rằng phụ nữ nên ở gần nhà để chăm sóc trẻ, trong khi những người đàn ông phải đi xa săn bắn, kiếm thức ăn. Những khác biệt về giới tính có thể cũng lý giải cho việc sau thời trẻ con, nam giới phát triển về thể chất năng động hơn và cũng hiếu chiến hơn nữ giới. Trên toàn thế giới, thường là nam giới tham gia vào những trò chơi đòi hỏi thể lực. Sự khác biệt này một phần liên quan tới hormone giới tính, những nhân tố sinh học có thể tạo ra cách cư xử. Các nhà nghiên cứu biết hormone sinh dục ảnh hưởng tới sự thể hiện trong xã hội. Bởi việc quan sát những con chuột và khỉ thuộc hai giống khi còn nhỏ cho thấy chúng có những khác biệt trong cách cư xử tương tự như những gì thấy ở con người. Những động vật giống đực tham gia vào các dạng trò chơi hiếu chiến đòi hỏi sự vận động mạnh. Những động vật giống cái tham gia vào các hoạt động đòi hỏi kỹ năng chính xác. Đối lập với giới tính mang tính sinh vật, giống là một hiện tượng mang tính tâm lý đề cập tới những cách cư xử và quan điểm có liên quan tới giới tính. Ở các nền văn hóa khác nhau, mối liên hệ chặt chẽ về giống với hoạt động hàng ngày và mức độ chịu đựng những cách cư xử giữa các giống cũng khác nhau. Sự phân biệt về giống là cảm giác của cá nhân nam hoặc nữ. Nó bao gồm kiến thức và sự chấp nhận giới tính của một người. Kiến thức này phát triển từ khi còn khá trẻ. Trẻ từ 10 đến 14 tháng tuổi tỏ ra quan tâm tới một đoạn băng video trong đó có cảnh vận động của một đứa trẻ có cùng giới tính. Các vai trò giống là những biểu hiện của hành vi cư xử được coi là thích hợp cho giống đực và giống cái trong một xã hội nhất định. Chúng tạo ra sự phân biệt cơ bản của giống đực và giống cái. Các nhà nghiên cứu quan tâm tới sự khác biệt giữa giống đực và giống cái thường cố gắng xác định những khác biệt nào nên được quy cho tự nhiên và cho quá trình nuôi dưỡng, đó là những khác biệt nào bắt nguồn từ các yếu tố sinh học cơ bản và những khác biệt nào là hậu quả của cách mà các chàng trai cô gái được xã hội hóa trong những nền văn hóa nhất định. Lưu ý, bản thân trẻ dường như cũng tin rằng nhân tố sinh học là số mệnh. Kết quả này cho thấy trẻ đánh giá thấp những tác động của môi trường đối với sự khác biệt của con trai và con gái. Chúng đồng thời nhất quán với phát hiện rằng trẻ giữa 2 và 6 tuổi dường như có quan niệm mang tính cực đoan và không linh hoạt về giống hơn là những người trưởng thành. Khi những đứa trẻ biểu diễn mặc những bộ quần áo mà cả trẻ nam và trẻ nữ đều mặc được, những đứa trẻ ở độ tuổi này thường tỏ ra độc đoán hơn những người trưởng thành trong việc nhận định về bọn trẻ biểu diễn bằng cách tự gán cho chúng là giống đực hay giống cái. Những phản ứng mang tính tiêu cực của trẻ ít tuổi hơn có thể gắn liền với sự thật rằng chúng đang ở độ tuổi cố gắng tự thiết lập bản sắc cho giống riêng của chính mình. Nhìn chung, dường như chúng hòa hợp hơn với các nguyên bản về việc xử sự phù hợp với giới tính hơn anh chị ruột của chúng. Chúng tôi đã đưa ra giả thuyết là các vai trò của giống đạt được trong bối cảnh văn hóa. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét một vài động lực khiến những vai trò này xuất hiện. Việc lĩnh hội các vai trò của giống. Có rất nhiều điều liên quan đến giống đực hoặc giống cái được hình thành từ văn hóa. Nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra việc xã hội hóa vai trò của giống bắt đầu ngay từ khi chào đời. Trong một nghiên cứu, các bậc cha mẹ mô tả những đứa trẻ nữ mới sinh của họ, sử dụng các từ như nhỏ nhắn, xinh xắn, thanh tú và mảnh mai. Ngược lại, các bậc cha mẹ mô tả những đứa trẻ nam mới sinh của họ là mạnh mẽ, lanh lợi và khỏe khoắn. Trong khi những đứa trẻ này chẳng có sự khác biệt về chiều cao, trọng lượng hay sức khỏe. Các bậc cha mẹ cũng mặc cho con trai, con gái họ những kiểu quần áo khác nhau, cho chúng chơi những loại đồ chơi khác nhau và giao tiếp với chúng theo những cách khác nhau. Với những đứa trẻ được 18 tháng tuổi, cha mẹ thường phản ứng tích cực khi chúng chơi những đồ chơi phù hợp với giới tính. Chẳng hạn, trong một thử nghiệm, các ông bố phản ứng không tích cực khi con trai của họ chơi những đồ chơi của con gái. Nhìn chung, trẻ nhận được sự khích lệ từ ba mẹ khi tham gia vào các hoạt động tiêu biểu cho giới tính. Các bậc cha mẹ không chỉ là người xã hội hóa những vai trò về giống. Ví dụ, Eleanor Macoby lập luận rằng cha mẹ không chỉ đơn thuần nhắc nhở trẻ về vai trò của giống. Trên thực tế, bà phát hiện những bằng chứng cho thấy cách chơi và những loại đồ chơi yêu thích cũng có liên quan mật thiết đến sở thích và vai trò của cha mẹ. Trẻ là những người phân biệt giới tính, chúng tìm kiếm bạn bè cùng giới, ngay cả khi người lớn không giám sát chúng, hoặc dù người lớn có khuyến khích chúng chơi trong những nhóm bạn có cả nam lẫn nữ. Macoby tin rằng rất nhiều sự khác biệt trong cách cư xử về giống giữa trẻ là kết quả của mối quan hệ bạn bè. Các nhà nghiên cứu không đưa ra sự giải thích đầy đủ cho câu hỏi tại sao những đứa trẻ nam lên 6 tuổi chứ không phải những đứa trẻ nữ lên 6 tuổi thay đổi nhóm chơi. Như thường lệ, rất khó để biết liệu đó có phải là điều liên quan tới sinh học hay sự khác biệt về giới tính, hay là điều liên quan tới sự trông đợi mà những người trưởng thành hy vọng từ việc vui chơi của nam và nữ, tức sự khác biệt về giống. Ngay cả khi những đứa trẻ nữ bắt đầu chơi trong các nhóm cũng có sự khác biệt. Chẳng hạn, những nhóm trẻ nam thường quan tâm tới sự thống trị hay quyền lực với những người khác hơn là những nhóm trẻ nữ. Những nhóm trẻ nữ thường quan tâm tới sự hòa hợp trong nhóm hơn là quyền lực. Vì vậy, việc trẻ nam và trẻ nữ lớn lên trong các môi trường tâm lý khác nhau hình thành nên quan điểm của chúng về thế giới và cách chúng giải quyết các vấn đề. Chúng ta đã xem xét vắn tắt cách con trai và con gái trải nghiệm sự phát triển xã hội trong những điều kiện khác nhau. Trong phần tiếp theo, các bạn sẽ biết tại sao các nhà nghiên cứu lại tin rằng giống cũng có tác động quan trọng trong sự phát triển đạo đức. Sự phát triển đạo đức. Chúng ta đã tìm hiểu tầm quan trọng của việc phát triển những mối quan hệ xã hội gần gũi trong cuộc đời. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét một khía cạnh khác. Đó là ý nghĩa của việc sống như là một thành phần của một nhóm xã hội. Trong rất nhiều trường hợp, bạn phải cân nhắc hành vi của mình dựa trên nhu cầu của xã hội, chứ không chỉ theo nhu cầu của bản thân. Đây là nền tảng của hành vi đạo đức. Đạo đức là một hệ thống những niềm tin, giá trị và đánh giá cơ bản về điều hay lẽ phải và điều sai trái trong hành động của con người. Xã hội cần những đứa trẻ khi trưởng thành sẽ là những người chấp nhận một hệ thống giá trị đạo đức và xử sự theo các nguyên tắc đạo đức đó. Tuy nhiên, như các bạn biết, điều tạo nên cách xử sự có đạo đức hoặc vô đạo đức trong những tình huống nhất định có thể trở thành vấn đề của những cuộc tranh luận sôi nổi trong xã hội. Vì thế, có lẽ không phải ngẫu nhiên khi nghiên cứu về sự phát triển đạo đức cũng gây nhiều tranh cãi. Cuộc tranh cãi bắt đầu với nghiên cứu nền tảng của Lauren Kochberg. Các giai đoạn lập luận đạo đức theo quan điểm của Kochberg. Lauren Kochberg 1964-1981 đã tạo nên học thuyết về sự phát triển đạo đức bằng cách nghiên cứu lập luận đạo đức. Những đánh giá của mọi người trong các tình huống nhất định về nguyên nhân hành động được coi là đúng hoặc sai. Học thuyết của Kochberg được chia thành từ quan niệm trước đó của Jean-Pierre Gates 1965, người đã tìm cách để gắn sự phát triển của những phán quyết về đạo đức với sự phát triển nhận thức chung của một đứa trẻ. Trong quan điểm của Piaget, khi đứa trẻ tiến bộ qua các giai đoạn của sự phát triển nhận thức, nó sẽ đánh giá mức độ nặng nhẹ khác nhau đối với kết quả của một hành động và những ý định của người thể hiện hành động đó. Chẳng hạn, nếu ai đó vô tình làm vỡ 10 chiếc ly thì một đứa trẻ chưa thể hành động sẽ coi đó là nghịch ngợm hơn là sự cố tình làm vỡ. Khi đứa trẻ lớn hơn, những ý định của người thể hiện hành động sẽ được đánh giá dựa trên sự phán xét về đạo đức nhiều hơn. Kết quả này cho thấy, khi trẻ có thể nhận thức những vấn đề phức tạp, chúng có khả năng chuyển trọng tâm từ xem xét kết quả sang việc xem xét cả kết quả và ý định. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa những phán quyết chấp nhận và trừng phạt cho thấy một vài dạng phán xét đạo đức cho phép trẻ em xem xét nhiều yếu tố hơn ngay từ rất sớm. Như chúng ta đã tìm hiểu ở phần trước của chương này, những gì trẻ được yêu cầu làm rõ sẽ phần nào quyết định mức độ trưởng thành của trẻ. Cotter mở rộng quan điểm của Piaget để xác định các cấp độ của sự phát triển đạo đức. Mỗi cấp độ được mô tả bằng một cơ sở khác nhau trong việc đưa ra những phán xét về đạo đức. Mức độ thấp nhất của lập luận đạo đức được dựa trên tính tư lợi, trong khi những mức độ cao hơn tập trung vào phẩm hạnh xã hội mà không quan tâm tới tư lợi. Để ghi lại các cấp độ này, Cotter sử dụng một loạt tình thế khó xử dựa trên những nguyên tắc đạo đức khác nhau mà người ta có thể đưa ra những phán quyết đối lập nhau. Trong một tình thế khó xử, người đàn ông có tên là Hans cố gắng giúp vợ tìm được loại thuốc cần thiết để điều trị bệnh ung thư. Một người bán thuốc vô liêm sỉ bán thuốc cho Hans với giá gấp 10 lần giá mua vào. Đây là số tiền lớn hơn số tiền Hans kiếm được. Hans trở nên tuyệt vọng, ông đột nhập vào cửa hàng thuốc, ăn cắp thuốc về cho vợ. Hans có nên làm như vậy không? Tại sao? Một nhà nghiên cứu đã thăm dò về lý do dẫn tới quyết định đó, rồi ghi lại câu trả lời. Lợi thế dựa trên những lý do mà người đó đưa ra cho quyết định, chứ không dựa trên bản thân quyết định. Chẳng hạn như ai đó nói với người đàn ông ở trên nên ăn trộm thuốc bởi đó là bổn phận của ông với người vợ sắp chết, hoặc ông không nên ăn trộm thuốc bởi bổn phận của ông là tuân thủ pháp luật, cho dù tâm trạng của ông có như thế nào. Tức là người đó đang thể hiện mối quan tâm về những gì được ghi ở giai đoạn 4. Bốn nguyên tắc chi phối các giai đoạn của Cotter. 1. Một cá nhân chỉ có thể ở một giai đoạn tại một thời điểm nhất định. 2. Tất cả mọi người trải qua các giai đoạn theo một trật tự cố định. 3. Giai đoạn kế tiếp sẽ toàn diện và phức tạp hơn giai đoạn trước đó. Và 4. Các giai đoạn tương tự xảy ra ở mọi nền văn hóa. Cotter thừa hưởng rất nhiều nội dung trong các giai đoạn này từ Piaget, và trên thực tế, sự phát triển từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 3 xem ra phù hợp với tiến trình phát triển nhận thức bình thường. Hầu hết những đứa trẻ đều đạt đến giai đoạn 3 khi đến tuổi 13. Có rất nhiều tranh cãi về giai đoạn 3 của lý thuyết Cotter. Trong quan điểm cũ của Cotter, con người sẽ tiếp tục sự phát triển đạo đức theo một tiến trình đều đặn vượt trên mức độ 3. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều đạt tới các giai đoạn từ 4 đến 7. Thực tế là rất nhiều người trưởng thành đạt tới giai đoạn 5 và rất ít người vượt qua giai đoạn đó. Nội dung các giai đoạn sau này của Cotter có vẻ khá chủ quan và thật khó có thể hiểu mỗi giai đoạn tiếp theo là toàn diện và phức tạp hơn giai đoạn trước đó. Chẳng hạn như tránh tự lên án, nền tảng cho những đánh giá đạo đức ở giai đoạn 6 dường như không phức tạp hơn đẩy mạnh phúc lợi xã hội, nền tảng ở giai đoạn 5. Hơn nữa, các giai đoạn cao hơn không thấy có trong nền văn hóa nào. Bây giờ, chúng ta sẽ mở rộng những phê bình hiện nay với lý thuyết của Cotter xuất hiện từ việc xem xét giống và văn hóa. Viễn tượng của giống và văn hóa đối với lập luận đạo đức. Hầu hết những chỉ trích về học thuyết của Cotter là ở các tuyên bố về tính phổ biến. Các giai đoạn sau này của Cotter đã bị chỉ trích vì chúng không nhận ra những phán quyết đạo đức của người trưởng thành có thể phản ánh các nguyên tắc khác nhau, nhưng đều mang tính đạo đức như nhau. Trong một phê bình nổi tiếng, Carol Gilligan 1982 chỉ ra bản chất học thuyết của Cotter được phát triển từ những quan sát chỉ với nam giới. Bà lập luận rằng nghiên cứu này còn bỏ sót những khác biệt tiềm ẩn giữa các phán quyết đạo đức mang tính tập quán của nam giới và nữ giới. Gilligan đề xuất rằng Sự phát triển đạo đức của nữ giới dựa trên tiêu chí quan tâm tới người khác và tiến tới giai đoạn tự nhận thức. Ngược lại, nam giới lập luận dựa trên tiêu chí về sự công bằng. Vì vậy, học thuyết của Gilligan mở rộng những khái niệm của Cockburn về phạm vi xem xét có liên quan tới những phán quyết đạo đức sau thời thơ ấu. Mặc dù chúng ta có thể coi trọng sự đóng góp này, nhưng các nhà nghiên cứu đã cho rằng bà đã sai khi chỉ ra những nét đặc trưng của lập luận đạo đức giữa nam giới và nữ giới. Chúng ta sẽ xem xét bằng chứng này. Một số nghiên cứu cho thấy, nữ giới đưa ra các quyết định mang tính đạo đức nhằm duy trì sự hài hòa trong các mối quan hệ xã hội của họ. Ngược lại, nam giới quan tâm nhiều tới sự công bằng. Mặc dù vậy, các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục tranh cãi về việc liệu những khác biệt về giống trong lập luận đạo đức có thực sự tồn tại hay không. Mặc dù nam giới và nữ giới có thể đạt tới các mức độ trưởng thành về sự phát triển đạo đức thông qua những tiến trình khác nhau, nhưng những phán quyết thực sự mà họ đưa ra với tư cách là người trưởng thành có độ tương đồng cao. Một khả năng là những khác biệt về giống thực sự là kết quả của các vị thế xã hội khác nhau trong cuộc đời của nam giới và nữ giới. Khi được yêu cầu đưa ra lập luận về những tình thế khó xử như nhau, cả phái đẹp và đấng mày râu đều đưa ra những quan điểm có độ tương đồng cao về những phản ứng mang tính quan tâm và công bằng. Vì thế, chúng ta có thể mô tả lập luận của người trưởng thành về những tình thế khó xử như là một sự pha trộn giữa những cân nhắc về công bằng và cân nhắc về sự quan tâm. Sự pha trộn này tồn tại gần như suốt cuộc đời. Tuy nhiên, có thể như bạn nghĩ, những phán quyết đạo đức bị ảnh hưởng bởi những thay đổi chung trong nhận thức của người trưởng thành. Một thay đổi có liên quan ở giai đoạn cuối của tuổi thơ là chúng chuyển lý do đưa ra phán quyết từ những chi tiết của các tình huống nhất định sang việc áp dụng những nguyên tắc chung. Bởi vậy, sự phán xét đạo đức phụ thuộc nhiều vào sự quan tâm của xã hội. Chẳng hạn, luật pháp là gì? Hơn là những tình huống khó xử cụ thể như liệu trong trường hợp này nên có ngoại lệ. Lưu ý, các cuộc thảo luận về sự khác biệt về giống trong điều kiện đạo đức vẫn được tiến hành chủ yếu với lập luận đạo đức ở các nền văn hóa phương Tây. Nghiên cứu trên các nền văn hóa đã cung cấp một bài phê bình quan trọng cho toàn bộ nội dung của nghiên cứu này. Những so sánh giữa các nền văn hóa chỉ ra rằng thậm chí không thể tuyên bố về các tình huống, theo đó những phán xét về đạo đức là thích đáng. Hãy xem xét tình huống sau. Bạn thấy một người lạ bên đường đang lúng túng vì xe bị hỏng. Bạn có nên dừng lại để giúp đỡ không? Giả định bạn nói không, liệu việc đó có phải là trái đạo đức? Nếu bạn lớn lên ở Mỹ, trong trường hợp này có lẽ việc có giúp đỡ hay không là lựa chọn cá nhân, vì thế nó không hề trái đạo đức. Ngược lại, nếu bạn lớn lên trong một gia đình theo đạo Hindu ở Ấn Độ, một nền văn hóa coi trọng sự phụ thuộc và giúp đỡ lẫn nhau, thì có lẽ bạn sẽ cho việc không giúp đỡ là trái đạo đức, theo Miller và các cộng sự 1990. Chúng ta hãy xem xét một nghiên cứu đã đưa ra các so sánh giữa các nền văn hóa về lập luận đạo đức. Từ ví dụ trên, bạn có thể thấy vai trò của văn hóa trong việc xác định điều gì là đạo đức và phi đạo đức. Nếu bạn lớn lên ở Mỹ, có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy những người Ấn Độ tin rằng lời hứa với bạn bè cần được tôn trọng. Thà ăn cắp còn hơn là không có nhẫn tặng bạn. Hãy lưu ý, sự khác biệt trong lĩnh vực văn hóa có thể được áp dụng ở nhiều nước khác, chứ không riêng ở Ấn Độ và Mỹ. Trong chương sau, chúng ta sẽ thấy Mỹ và Ấn Độ là hai quốc gia đại diện tiêu biểu cho phương Tây và ngoài phương Tây trong việc coi trọng lợi ích cá nhân đối với lợi ích tập thể. Đưa ý tưởng vào thực nghiệm, công lý đối lập với trách nhiệm cá nhân. Những thành viên tham gia một nghiên cứu về sự phán xét đạo đức được tuyển chọn từ hai vùng New Haven, bang Connecticut và Mysore ở miền Nam Ấn Độ. Những đại diện của các nền văn hóa phương Tây và Ấn Độ được yêu cầu phản ứng với các tình huống tạo ra sự tương phản giữa công lý và trách nhiệm cá nhân. Ví dụ, cách duy nhất để bạn có thể có nhẫn cưới tặng cho người bạn thân trong ngày cưới là ăn cắp tiền từ máy bán vé tàu hỏa tự động. Phương châm xử thế theo công lý cho rằng bạn không nên ăn trộm tiền. Phương châm xử thế theo trách nhiệm cá nhân cho rằng bạn nên giữ đúng lời hứa. Nếu bạn lớn lên ở một nền văn hóa phương Tây, có lẽ bạn không nghĩ tới trách nhiệm cá nhân trong phạm trù đạo đức. Có thể là không may, nhưng không thể là phi đạo đức nếu bạn không thể tặng cho người bạn chiếc nhẫn cưới. Tuy nhiên, như chúng tôi đã đề cập, những người theo đạo Hindu ở Ấn Độ lại thường coi cam kết cá nhân là đạo đức. Kết quả là, các nhà nghiên cứu dự đoán những người Ấn Độ sẽ đề cao vấn đề trách nhiệm cá nhân hơn những người Mỹ. Như chúng ta thấy trong hình, ở ba độ tuổi khác nhau, những người Ấn Độ đều thiên về lựa chọn trách nhiệm cá nhân, theo Miller và Bershoff 1992. Học cách đón nhận sự lão hóa. Bây giờ chúng ta sẽ tổng kết một số chủ đề trong chương này để hình thành đơn thuốc cho sự lão hóa. Ở phần đầu chương, chúng tôi khuyến khích bạn nghĩ về sự phát triển như là một dạng thay đổi luôn có những cái được và những cái mất. Theo quan điểm này, cách để thành công trong suốt cuộc đời là phải củng cố những cái được và giảm thiểu những cái mất. Chúng ta thấy rằng quy tắc sử dụng nó hoặc mất nó được áp dụng cả trong lĩnh vực thể chất và lĩnh vực nhận thức. Nhiều thay đổi liên quan tới tuổi tác bị mất chức năng do không được sử dụng hơn là tự kém đi. Lời khuyên đầu tiên của chúng tôi là hãy cởi mở, giữ nó lại. Chúng tôi cũng khuyên rằng một phần cách đón nhận sự lão hóa là nên lạc quan hóa có chọn lọc với sự thỏa hiệp. Bạn có thể nhớ lại, có chọn lọc có nghĩa là người ta chọn những mục tiêu phù hợp nhất với chính mình. Sự lạc quan hóa đề cập tới việc luyện tập của mọi người trong các lĩnh vực ưu tiên hàng đầu của họ. Sự thỏa hiệp đề cập tới những cách khác nhau mà con người sử dụng để chống lại những mất mát. Trong chương này chúng ta thấy một ví dụ khác về tiến trình khi xem xét những mối quan hệ xã hội thay đổi lúc bạn tới tuổi trưởng thành. Người cao tuổi lựa chọn mục tiêu là những người bạn có thể hỗ trợ tình cảm. Cùng với thời gian, sự lựa chọn bạn bè phải thay đổi để bù đắp cho những người mất đi hoặc những đổ vỡ khác. Mặc dù quan điểm lạc quan hóa có chọn lọc bắt nguồn từ nghiên cứu về tiến trình lão hóa, nhưng sẽ là một cách tốt khi mô tả những lựa chọn mà bạn phải thực hiện trong suốt cuộc đời. Bạn nên luôn cố gắng lựa chọn những mục tiêu quan trọng nhất đối với mình, lạc quan với sự thể hiện của mình trong những mục tiêu đó và tự động viên khi tiến trình hướng tới những mục tiêu này bị chặn lại. Đó là lời khuyên cuối cùng của chúng tôi về sự phát triển trong cuộc đời. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ già đi trong sự thông minh và thành công. Tóm tắt nội dung chính. Nghiên cứu sự phát triển. Các nhà nghiên cứu thu thập dữ liệu tiêu chuẩn theo chiều dọc và theo chiều ngang để phát họa sự thay đổi. Sự phát triển thể chất trong suốt cuộc đời. Các nhân tố môi trường có thể ảnh hưởng tới sự phát triển thể chất ngay từ khi đứa trẻ còn ở trong bụng mẹ. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ sở hữu nhiều khả năng đầy ấn tượng. Chúng được trang bị từ trước để sinh tồn. Ở giai đoạn dậy thì, tuổi thanh niên đạt tới sự chín mùi về giới tính. Một số thay đổi thể chất ở giai đoạn cuối của tuổi trưởng thành là hậu quả của việc không được sử dụng, chứ không phải do sự suy thoái không thể tránh được. Sự phát triển nhận thức trong suốt cuộc đời. Quan điểm chủ đạo của Piaget về phát triển nhận thức bao gồm sự sắp xếp theo sơ đồ, sự thỏa hiệp, sự đồng hóa và học thuyết 4 giai đoạn của quá trình phát triển không liên tục. 4 giai đoạn này là giai đoạn cảm nhận và vận động, giai đoạn tiền thao tác, giai đoạn hoạt động cụ thể và giai đoạn hoạt động chính thức. Rất nhiều học thuyết của Piaget giờ đây đang được thay thế bởi các phương pháp nghiên cứu thông minh đã chứng minh rằng trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ giỏi hơn rất nhiều những gì mà Piaget đã nghĩ. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ em phát triển những lý thuyết nền tảng trong những lĩnh vực tâm lý học và thể chất khác nhau. Và theo thời gian, những lý thuyết này cũng thay đổi. Nghiên cứu nhiều nền văn hóa khác nhau đã đặt câu hỏi cho các lý thuyết về sự phát triển nhận thức mang tính tổng thể. Những suy giảm chức năng nhận thức liên quan tới tuổi tác thể hiện rõ ở một số khả năng. Nghiên cứu đã cho thấy một số suy giảm nhận thức là do lâu ngày không sử dụng chứ không phải do bị tê liệt. Độ tuổi có nhiều kinh nghiệm thành công có thể được xác định khi người ta lạc quan với chức năng của mình trong các lĩnh vực có lựa chọn vốn là ưu tiên cao nhất với họ và bù đắp những mất mát bằng cách sử dụng những cách cư xử thay thế. Lĩnh hội ngôn ngữ. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng con người có khả năng hình thành ngôn ngữ bẩm sinh. Cho dù như vậy, việc giao tiếp với những người trưởng thành vẫn có vai trò vô cùng quan trọng trong tiến trình lĩnh hội ngôn ngữ. Giống như những nhà khoa học, trẻ phát triển các giả thuyết về nghĩa và ngữ pháp của ngôn ngữ chúng sử dụng. Những giả thuyết này thường bị các nguyên tắc bẩm sinh giữ lại. Sự phát triển xã hội trong suốt cuộc đời. Sự phát triển xã hội diễn ra trong một nền văn hóa nhất định. Sự khởi đầu từ tiến trình tiêu biểu của sự thay đổi phát triển thường là sản phẩm của những môi trường nhất định mang tính văn hóa. Erik Erikson, khái niệm hóa vòng đời như là một chuỗi các khủng hoảng mà mỗi người phải đương đầu. Xã hội hóa là tiến trình mà nhờ đó trẻ lĩnh hội các giá trị và quan điểm phù hợp với những điều được mong đợi trong xã hội. Xã hội hóa bắt đầu với việc trẻ gắn bó với người chăm sóc chúng. Thất bại trong sự gắn bó này có thể dẫn tới những vấn đề nghiêm trọng về tâm lý và thể chất. Việc thiếu mối quan hệ nuôi dưỡng khi còn bé có thể dẫn tới sự phát triển xã hội không trọn vẹn. Nghiên cứu cho thấy hầu hết các thanh niên tỏ ra hài lòng với cuộc sống của họ. Thanh niên phải phát triển bản sắc cá nhân bằng việc tạo ra những mối quan hệ xã hội thoải mái với cha mẹ và bạn bè, cùng việc lựa chọn những mục tiêu tương lai. Những mối quan tâm chính của tuổi trưởng thành là được tạo lập nhu cầu thân mật và sự phát huy. Con người trở nên kém năng động hơn trong xã hội khi già đi do việc họ chỉ duy trì một cách có chọn lọc những mối quan hệ có liên quan chủ yếu tới lĩnh vực tình cảm. Con người đánh giá cuộc sống của mình một phần qua khả năng đóng góp một cách tích cực vào cuộc sống của những người khác. Những khuôn mẫu tiêu cực của người cao tuổi dẫn tới sự đối xử không công bằng với họ. Sự phát triển của giống. Giống là hiện tượng mang tính tâm lý đề cập tới việc lĩnh hội hành vi và các quan điểm liên quan tới giới tính. Việc xã hội hóa vai trò của giống bắt đầu ngay khi chào đời. Các tác nhân xã hội hóa đa dạng giúp củng cố những hành vi tiêu biểu của giống. Sự phát triển đạo đức. Cockburn đã xác định các giai đoạn của sự phát triển đạo đức. Nghiên cứu sau đó đã đánh giá những khác biệt về giống và văn hóa trong lập luận đạo đức. Những nền văn hóa khác nhau có những tiêu chí khác nhau cho việc đánh giá hành vi và tình huống nào đó là đạo đức hoặc phi đạo đức.